Rộng mở trái tim từ bi. Thực tập bi mẫn trong đời sống hàng ngày. Tác giả Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thông dịch Thích Thanh Zinpa. Biên tập và nhuận sắc Nicholas Vreeland. Dịch tiếng Việt Tuệ Uyển. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời giới thiệu. Rộng mở trái tim từ bi do Tuệ Uyển phiên dịch là một tuyển tập các bài hướng dẫn thực tập từ bi trong đời sống hàng ngày của Đức Dalai Lama thứ 14, giảng tại New York, Hoa Kỳ vào năm 1999, và những bài pháp thoại có cùng chủ đề được giảng đây đó trong các dịp hoằng pháp của Đức Dalai Lama cho cộng đồng phương Tây. Tác phẩm gồm hai phần, phần 1 giới thiệu khái quát về tâm từ bi và phần 2 hướng dẫn thực tập tâm từ bi trong các tình huống thường nhật. Phần đầu của tác phẩm gồm 15 chương giới thiệu về lòng từ bi đối với các loại hình sự sống. Thực tập lòng từ bi sẽ giúp ta gieo trồng, nuôi dưỡng các hạt giống từ bi vì hạnh phúc của tha nhân, trên nền tảng đó trải nghiệm hạnh phúc bản thân trong tương quan cộng tồn. Không chỉ các loại hữu tình có các hoạt động tâm thức mà sự sống cần được bảo vệ, thế giới vật chất tổng hợp các sự vật không tình thức cũng cần được bảo vệ. Nói cách khác, thực tập từ bi giúp ta xóa đi các hình thái phân biệt, tôn trọng sự cộng tồn. Các hành vi của con người, bao gồm có chủ đích hay tình cờ, đều tạo ra các phản ứng mà ảnh hưởng của nó có thể mang đến hạnh phúc hay khổ đau. Thực tập từ bi là nghệ thuật hướng dẫn, ý thức, lời nói và việc làm theo hướng hợp pháp, hiền thiện, đạo đức, nhằm mang lại hạnh phúc, đồng thời giải phóng các khổ đau. Khi thực tập từ bi, ta cần nhận thức rằng ý niệm về kẻ thù là tác nhân của nỗi khổ niềm đau sẽ làm ta bị vướng kẹt trong sự báo thù. Do vậy, hạt giống từ bi không thể nảy mầm và tăng trưởng. Thực tập lòng bi mẫn bao gồm thể hiện lòng trắc ẩn, thông cảm nỗi khổ niềm đau của tha nhân, theo đó từng bước trải lòng từ ái một cách cụ thể và tăng dần đều. Trong thực tập thiền, chánh niệm, nếu trọng tâm của sự tỉnh thức là sự làm chủ, hơi thở ra vào, các hoạt động của thân trong thức và ngủ, thì trong thiền, đại bi, hành giả quán chiếu năng lượng từ bi được lan tỏa từ mình sang người, bao gồm kẻ thù và các loại hình sự sống khác một cách không thiên vị. Người thực tập thiền từ bi cần phát triển thái độ hành xả để rộng lượng, tha thứ và bỏ qua lỗi lầm của tha nhân. Cách thực tập này giúp đương sự tẩy não được gốc rễ thù hận rất vi tế. Theo đó, tâm bồ đề, tức trạng thái hướng về sự giác ngộ, ngày càng được phát triển. Thực tập này, một mặt giúp hành giả tăng trưởng tuệ giác, mặt khác giúp tâm hành giả không còn loạn động và thiên vị trong thế giới nhị nguyên. Nhờ phát triển tâm bồ đề, đương sự không chấp vào các hình thái, cái tôi, tự ngã của tôi và sở hữu của tôi. Do vậy, trong quá trình vô thường xảy ra với các sự vật và bản thân, ta không khởi lên thái độ khổ đau do tiếc nuối hay chấp dính. Ngược lại, ta nhanh chóng chuyển hóa các trạng thái phiền não, nhờ đó tâm được hạnh phúc. Khi nhận thức bản chất không thực thể trong tự thân và sự vật, người thực tập thiền ngộ ra được sự rỗng không, không tính trong mọi hữu thể. Bất cứ sự vật nào được tạo tác vô vi đều bị quy luật tương thuộc. duyên khởi chi phối. Nhờ trải nghiệm Bồ đề tâm, người thực tập thiền từ bi thấy rõ tương quan giữa duyên khởi, không tính và vô ngã, nhờ đó trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Trong phần 2 của tác phẩm, Đức Dalai Lama thứ 14 hướng dẫn kỹ năng rộng mở tâm từ ái, tức các thực tập và nuôi lớn tình thương trong các tình huống hiện thực. Theo tác giả, trải nghiệm từ ái sẽ giúp con người giải quyết các rắc rối và vượt qua các trở ngại của cảm xúc. Thanh tịnh hóa tâm thức là một tiến trình mà người thực tập từng bước xóa bỏ thái độ và hành động giận dữ, vượt lên trên ý niệm tôi là nạn nhân và ai đó là tác nhân. Không nên ngộ nhận và đánh đồng thái độ ứng xử tích cực này với việc phủ định tính trách nhiệm của các hành vi xấu ác của người khác về phương diện pháp luật và dân sự. Khi nhận diện có một hành động bất công, phạm pháp, gây thương tổn từ tha nhân xảy ra đối với ta và người thân, người thực tập tâm từ ái không hận thù hóa tác nhân. Để có được công bằng xã hội, người thực tập có thể nhờ đến sự can thiệp của luật pháp, đồng thời đang khi làm việc này cho đến lúc đạt được kết quả hay không, đương sự không để cảm giác hận thù và trả thù chi phối và khống chế. Thực tập từ ái giúp ta không đối kháng với những rắc rối, không lưu giữ nỗi khổ niềm đau trong tâm. Để xóa gốc rễ hận thù, người thực tập trải nghiệm tâm bình đẳng, nhận ra tầm quan trọng của thiện hữu tri thức trong đồng hành và giúp đỡ, đồng thời thấy rõ kẻ tạo ác và bất công là đáng tội nghiệp, thay vì hận và trả thù họ. Trong lúc thực tập lòng từ ái, hành giả cần nuôi lớn thái độ và hành động ân cần, vô tư, cam kết và trách nhiệm. Trải nghiệm những điều đó từ những khủng hoảng và thảm họa trong đời. Khi thái độ và hành động ân cần đối với tha nhân đã nâng lên thành thói quen, thì việc nuôi lớn lòng từ bi sẽ là niềm vui trong phụng sự. Bằng cách này, hành giả sẽ dừng lại các việc tổn hại, tha thiết giúp đỡ người, thấy rõ tác hại của nỗi đau và giá trị của hạnh phúc, nên làm chủ được hành động, đem lại niềm vui cho mình và người. Cũng cần phân biệt sự khác nhau giữa luyến ái và từ ái để thực tập tâm từ bi có được kết quả trọn vẹn. Nếu luyến ái là trạng thái và hành động yêu thương mang tính thỏa mãn khoái lạc giác quan, có khả năng dẫn đến tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, tức tác nhân của hành động sẽ bị chìm trong khổ đau, thì từ ái là thái độ hành xử giàu lòng vị tha, vượt lên trên giới tính, vô tư và không thiên vị, nhằm mục đích nhổ lên gốc rễ khổ đau, chia sẻ hạnh phúc đích thực. Luyến ái vướng kẹt vào các phản ứng nhị nguyên như thích và không thích, được và mất, khen và chê, danh dự và nhục nhã. Khi thực tập tâm từ bi, hành giả không kẹt vào các phản ứng nêu trên, ngược lại thấy rõ hạnh phúc hay khổ đau của mình đều tương tác đến tha nhân và ngược lại. Bằng nhận thức sáng suốt này, người thực tập lòng từ bi ngày càng mở rộng chu vi của tâm từ ái đến một biên độ không giới hạn, bao la như hư không. Tâm từ ái là một năng lực trị liệu có khả năng chuyển hóa oan trái, oán kết, hiềm khích hận thù, xung đột và loại trừ. Phát triển và tăng cường tâm từ ái vừa là nỗ lực chuyển hóa hành vi sân hận, vừa là cam kết chia sẻ hạnh phúc cho tha nhân. Không chỉ dừng lại ở tâm từ ái, Đức Dalai Lama còn kêu gọi mọi người phát triển tâm vị tha, tầm cầu sự giác ngộ. Theo Ngài, không có tâm vị tha thì không thể đạt được lòng từ bi và sự giác ngộ. tâm vị tha giúp cho hành động từ bi được tăng trưởng. Sự giác ngộ là kết quả cao nhất để tâm từ bi và lòng vị tha hướng đến sự phục vụ hạnh phúc của tha nhân. Do vậy, hành động vị tha và từ ái theo Phật giáo bao giờ cũng là các hành động cụ thể thiết thực có khả năng phụng sự và chuyển hóa. Có thể nói, đây là tác phẩm đầy đủ nhất về tâm từ bi được Đức Dalai Lama thuyết giảng, phân tích và hướng dẫn cho đối tượng là cộng đồng phương Tây vốn rất quen thuộc với khái niệm bác ái trong các tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây, nhưng lại ít biết về khái niệm từ bi vốn vượt lên trên các giới hạn của bác ái. Đọc tác phẩm này giúp ta mở rộng tâm từ bi, bắt đầu từ nhận thức cộng tồn như một nhu cầu bất khả phân y, cho đến thể hiện các hành động vị tha cao cả một cách vô điều kiện. Từ bi có khả năng nuôi lớn hạnh phúc, thực tập và quảng bá về tâm từ bi sẽ giúp cho hạnh phúc được lan rộng. Theo đó, thế giới này sẽ có ngày trở thành nơi an toàn, không còn chiến tranh, hận thù, xung đột và khổ đau. Giác ngộ 15 tháng 7 năm 2014, Thượng tọa Thích Nhật Từ, tổng biên tập tủ sách Đạo Phật Ngày Nay.
Lời người dịch.
Tại sao con người tìm đến tôn giáo? Bởi vì con người cần những ý tưởng cực lạc, thiên đàng hay niết bàn. Tại sao con người cần những ý tưởng cực lạc, thiên đàng và niết bàn? Bởi vì con người trải nghiệm vô vàn khổ não của cuộc sống, cũng như sự ngắn ngủi của đời sống, nên con người mong mỏi niềm vui cực lạc sống lâu vô cùng, hưởng phúc thiên đàng đời đời, hay niết bàn không sinh diệt. Càng khổ não, con người càng tha thiết mong mỏi những ý tưởng ấy. Và nếu trần gian không khổ não, chắc con người cũng không tầm cầu những ý tưởng ấy. Càng tha thiết mong mỏi, niềm tin của con người càng mãnh liệt trong tín ngưỡng. Nhưng nếu niềm tin không lý trí, đức tin không hiểu biết, con người càng dễ giáo điều. Càng giáo điều thì càng mù quáng, càng mù quáng thì càng cuồng tín trong những điều Đạo Phật gọi là kiến thủ, tức là tin những tín lý sai lầm. Giới cấm thủ, tức là giữ những cấm kỵ không chân chính tổn mình hại người. Và thay vì tôn giáo trong mục đích đem đến hạnh phúc cho nhân gian, thì giáo đồ hiện tại lại làm khổ não cho nhau, giết chóc lẫn nhau, nhân danh đức tin tôn giáo, trong khi mong chờ niềm vui cực lạc hay hưởng phúc thiên đàng trong tương lai. Như trong giáo lý của Đạo Phật, thì cũng có một thế giới cho những chúng sinh thường sân hận thù địch và gây chiến, đó là thế giới của loài Atula. Như vậy, có phải khổ não hiện tại là do thiếu lòng yêu thương chân thật, lòng từ bi chân thành, lòng bao dung chân chính và sự hiểu biết chân lý đúng đắn hay không? Kinh luận nhà Phật cũng nói rằng những chúng sinh ở các cõi trời vì quá sung sướng nên không nghĩ đến việc tu tập để hoàn toàn giải thoát, vì khi hết phước lại sinh trở lại cõi khổ vì những nghiệp nhân chưa hoàn toàn dứt sạch trong tâm thức. Do vậy, nếu những ý tưởng như tịnh độ nhân gian hay thiên đàng tại thế được hiện thực thì có lẽ thực tế hơn, vì thiền sư Nhất Hạnh cũng từng nói rằng không có an lạc hiện tại thì đừng hòng có an lạc trong tương lai. Như thế thì con người mới thực sự chăm lo cho cuộc sống hạnh phúc hiện tại, không tổn mình hại người, thì tương lai chắc chắn cũng sẽ là hạnh phúc, dù không thật sự như cực lạc hay thiên đàng. Như vậy, con người sẽ không mù quáng hay cuồng tín, làm đau đớn cho người và khổ não cho mình để mong hưởng hạnh phúc tương lai chưa đến. Đức Phật từng dạy rằng, đừng tin tưởng lời ta vì lòng tôn kính, mà hãy như người thợ kim hoàn, cắt giũa nung chảy để thử nghiệm xem có phải vàng thật hay không. Những lời dạy của ta cũng như thế, nếu qua phân tích cẩn thận, thấy thật sự có lợi ích thì mới tin tưởng và làm theo. Đức Phật cũng đã từng dạy rằng, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Cho nên, trong một lần thuyết giảng tại chùa Quang Minh, Úc Đại Lợi, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chắp tay lại và nói rằng, xin các anh em Phật tử của tôi hãy học hỏi hơn nữa. Học hỏi để làm gì? Học để biết. Trước nhất là khoa học Phật giáo. Trên căn bản của khoa học Phật giáo rồi, thì triết lý Phật giáo phát triển như hai chân lý, bản chất vô thường và duyên khởi tương sinh. Những quan điểm triết lý này được phát triển trên căn bản của thực tiễn, đó là khoa học Phật giáo. Rồi thì điều này có thể thay đổi tâm thức chúng ta, có thể giảm thiểu cảm xúc tàn phá, và cuối cùng có thể hoàn toàn tiêu trừ hoàn toàn những cảm xúc tàn phá. Đó là niết bàn, giải thoát hay cứu độ. Nên trên căn bản của khoa học, triết lý Phật giáo, nhận thức Phật giáo phát triển, sau đó theo nhận thức Phật giáo rồi thì thực tập Phật giáo. Do vậy, người Phật tử chân thật phải nên biết triết lý Phật giáo, khoa học Phật giáo. Bằng trái lại, việc thực hành tôn giáo chỉ như tập tục, theo thói quen tín ngưỡng, không có ý nghĩa gì nhiều. Học để biết từ bi là gì, tác động của từ bi đối với con người như thế nào, phương pháp để đạt được từ bi và việc hiện thực từ bi trong đời sống hàng ngày ra sao. Mọi tôn giáo đều nói đến lòng yêu thương rộng lớn và trong đạo Phật gọi là lòng từ bi. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng không cần phải có một tôn giáo cho tất cả vì mỗi tôn giáo đáp ứng cho tâm tư của một tầng lớp nào đó. Nhưng nếu có một tôn giáo cho tất cả thì đó chính là từ bi. Vậy thế nào là từ bi? Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ, tạm dịch, lòng thương yêu có khả năng đem đến cho tất cả chúng sinh an vui, lòng thương xót có khả năng cứu tất cả chúng sinh thoát khổ. Hay ngắn gọn là ban vui cứu khổ, nhưng làm sao có thể ban vui cứu khổ? Có phải chăng đó chỉ là những đức tính của những bậc thánh nhân, Bồ Tát và Phật, và phàm phu Phật tử chúng ta chỉ ngưỡng cầu các ngài ban vui cứu khổ cho chúng ta? Thật sự thì từ bi không chỉ là ý tưởng triết lý, từ bi không chỉ là ngôn ngữ, mà từ bi là một thực tế, là đức tính mà mỗi Phật tử phải đạt đến, chứ không chỉ cầu xin để ban vui cứu khổ cho chính mình, rồi mở rộng ra cho gia đình mình, mở rộng lớn hơn cho toàn xã hội, rồi đến tất cả chúng sinh và chắc chắn sẽ hưởng sự ban bố từ bi của những bậc thánh nhân, Bồ Tát và Phật như cảm ứng đạo giao. Nhưng nếu từ bi chỉ tin tưởng thì cũng chỉ là diễn vong, làm sao có thể ban vui cứu khổ ngay trong phạm vi hạn hẹp nhất. Từ bi trong đạo Phật không chỉ là ý tưởng, từ bi không chỉ là ngôn ngữ, mà từ bi là một thực tế. Từ bi không chỉ là niềm tin, từ bi trong đạo Phật dựa trên lý trí. Lý trí ấy có nền tảng, và nền tảng ấy có phương pháp khoa học để đạt đến, vì từ bi cũng được định nghĩa là từ hay từ ái, và có nghĩa là nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc và có nguyên nhân của hạnh phúc. Bi hay bi mẫn và có nghĩa là nguyện cho mọi chúng sinh thoát khổ và hết những nguyên nhân của khổ. Trước hết, người Phật tử phải phát nguyện như thế làm căn bản, rồi từ đó mới thực tập để đạt được lòng từ bi của Đạo Phật. Đức Đạt Lai Lạt Ma trong một số bài viết cũng nói rằng không phải nói đến từ ái hay bi mẫn là chúng ta có khả năng để ban vui hay cứu khổ, mà trước hết đó là sự phát nguyện, mong ước của chúng ta cho mọi chúng sinh được có niềm vui và hết khổ. Quả vậy, nếu chúng ta nghĩ đến ban vui cứu khổ mà khi chúng ta chưa có khả năng thần thông tự tại như những vị Phật hay Bồ Tát, thì quả là ngoài sức tưởng tượng và chúng ta không thể và không dám nghĩ đến và chúng ta cảm thấy thối chí. Nhưng thay vì thế, như lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng ta trước hết phải có tấm lòng rộng rãi như thế, phải phát nguyện từ ái và bi mẫn, nguyện cho mọi người được hết khổ, được có niềm vui, được có nguyên nhân của niềm vui, được hết những nguyên nhân của khổ. Với lời nguyện ước, mong muốn này chắc chắn ai cũng có thể làm được. Dĩ nhiên, nói đến từ bi là nói đến lòng yêu thương không phân biệt kẻ oán, bạn hữu hay người dân. Nhưng thật khó mà nghĩ đến người làm tổn hại chúng ta, người chúng ta không ưa với tâm bình đẳng như vậy. Nhưng như Bồ Tát Tokme Sangpo nói, nếu chúng ta không thuần hóa kẻ thù nội tại mà lại muốn thuần hóa kẻ thù ngoại tại thì kẻ oán lại càng tăng. Thế nên, việc phát lời nguyện ước từ ái và bi mẫn hay nguyện cho mọi người đều khỏi khổ, hết nguyên nhân của khổ, được hạnh phúc và có nguyên nhân của hạnh phúc là cách tốt nhất để rộng mở cõi lòng của chúng ta. Thuần hóa kẻ thù nội tại của chúng ta, dù thực tế chúng ta chưa hành động gì cả. Trong mỗi buổi lễ của Phật giáo, chúng ta thường có một phút nhập từ bi quán, nhưng chỉ một phút thôi và lâu lâu một lần như vậy thì thật khó mà thâm nhập được từ bi và khó mà rộng mở cõi lòng, khó mà thuần hóa kẻ thù nội tại. Nhưng nếu chúng ta thường xuyên phát nguyện từ ái và bi mẫn hay luôn luôn giữ lòng từ bi, chắc chắn kẻ thù nội tại sẽ khuất phục trước năng lực của từ bi. Các đạo sư Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma hay Thiền sư Nhất Hạnh thường nói, hãy gửi những thông điệp thương yêu hay từ bi vào không gian. Năng lực của từ bi của chúng ta, của càng nhiều người, sẽ làm dịu thế gian nóng bức này, dịu những nỗi thù hận trong nghiệp chướng của chúng ta. Phát nguyện từ ái, bi mẫn là thiết thực làm việc này, là thiết thực biểu lộ bản chất của Đạo Phật, Đạo Từ Bi.
Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời.
Quyển Trái Tim Rộng Mở nói về những đề tài căn bản để người đọc có một nền tảng về những vấn đề xung quanh chủ đề chính là lòng từ ái, bi mẫn và vị tha. Sau đó là những phương pháp tổng quát để thực tập nhằm phát huy từ bi. Đây là một trong những quyển sách bán chạy nhất, bestseller của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Quyển Rộng Mở Từ Ái Như Thế Nào tiếp tục nói đến những đề tài để phát triển từ bi, và sau mỗi đề tài là những bài thực tập để người đọc có thể thực hành một cách cụ thể để phát triển lòng từ bi. Hai quyển sách này của Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng dạy sẽ được tập hợp trong một quyển mang tên là Rộng Mở Trái Tim Từ Bi. những câu kệ của tôn giả Tịch Thiên viết trong tác phẩm hướng dẫn lối sống của Bồ Tát, mà Đức Đạt Lai Lạt Ma rất ngưỡng mộ và Ngài cho là nguồn động viên cho sức mạnh tâm linh của Ngài, và đã được Ngài thường nhắc lại trong những buổi thuyết giảng và cũng được nhắc lại trong quyển sách này là:
khi không gian còn tồn tại, chúng sinh còn hiện hữu, cho đến lúc ấy con nguyện cũng sẽ vẫn hiện diện để xua tan khổ não cho trần thế.
Có người chắc sẽ nói: ồ, thế gian muôn vàn khổ não mà cứ ở lại để khổ não cùng chúng sinh thì có ích gì? Tôi nghĩ lời dạy của Ngài Tịch Thiên có nghĩa là không chỉ giải thoát cho riêng mình, mà hãy là những bậc giác ngộ để ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sinh trong không gian vô tận và thời gian vô cùng của những bậc đầy năng lực của nguyện lực, chứ không phải là những kẻ bất lực với nghiệp lực. Vì có là những bậc giác ngộ thì lòng từ bi mới thật sự có năng lực chuyển hóa cuộc sống con người chúng ta. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói rằng, nếu muốn vị kỷ thì hãy vị kỷ một cách thông tuệ, là hãy cứu giúp người thì sẽ có người cứu giúp mình, hay tiểu thừa là không làm tổn hại người và đại thừa là cứu giúp người. Thiền sư Nhất Hạnh cũng nói là một đức Bụt thì không đủ, có nghĩa là chúng sinh cần thêm những đức Phật, vì vô lượng khổ não của vô số chúng sinh, cần có vô biên chư Phật thì sự ban vui cứu khổ mới hiệu quả hơn. Trước nhất có nghĩa là phải cần có thêm nhiều người phát nguyện thành Phật, phát tâm Bồ Đề, phát lòng từ bi. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng, dù người phát nguyện chưa ban vui cứu khổ được ai, nhưng năng lực từ bi cũng đã tác động làm tươi nhuận an lạc chính người ấy trước rồi. Hãy tưởng tượng ngày càng nhiều người hay tất cả mọi người đều phát nguyện từ bi thì thế giới này cũng được chuyển hóa vô cùng rồi. Chưa nói đến lúc mọi người đều thành Bồ Tát hay thành Phật. Kinh Thương Yêu hay Kinh Từ Bi nói rằng, ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ bi không bị bất cứ một cái gì làm ngăn cách. Tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất. Không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác, hành giả sẽ chắc chắn vượt khỏi tử sinh. Và thành Phật là kết quả đương nhiên của một người phát tâm Bồ Đề hay phát nguyện thành Phật. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng, khi phân tích những điều kiện xa, điều kiện gần, thì đạt đến quả Phật là điều kiện ắt có và đủ để thực hiện từ bi một cách trọn vẹn nhất, và chúng ta phải cảm thấy có trách nhiệm trong việc đạt đến giác ngộ vô thượng vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Mong rằng những lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ cho chúng ta những bài học và thực hành thiết thực để từ bi có thể trải rộng, làm cuộc sống cá nhân an ổn hơn, gia đình hòa hợp hơn, nhân gian hạnh phúc hơn và thế giới hòa bình thật sự. Xin chân thành sám hối nếu những lời chuyển ngữ của Tuệ Uyển không diễn đạt chân thật nghĩa của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Ẩn Tâm Lộ, ngày 28 tháng 10 năm 2012. Tuệ Uyển, Thích Từ Đức.
Kinh Thương Yêu.
Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi theo đám đông. Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm. Nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Lòng từ bi không bị bất cứ một cái gì làm ngăn cách. Tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất. Không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác, hành giả sẽ chắc chắn vượt khỏi tử sinh. Thích Nhất Hạnh dịch Metta Sutta, Sutta Nipata 1.
Lời đầu sách.
Lòng từ bi trong đạo Phật được định nghĩa như nguyện ước tất cả mọi chúng sinh được thoát khỏi khổ đau. Buồn thay, chúng ta thật không thể thoát khỏi thế giới khổ đau. Chúng ta không thể tự đảm đương trách vụ ấy cho chính mình và không có phép thuật nào để chuyển biến phiền não thành hạnh phúc. Tuy vậy, chúng ta có thể phát triển tâm thức chúng ta trong đức hạnh và nhờ thế hỗ trợ người khác cùng làm như vậy. Vào tháng 8 năm 1999, Đức Thánh Thiện Đạt Lai Lạt Ma được cung thỉnh bởi Trung tâm Tây Tạng và tổ chức GARE ban bố một loạt thuyết giảng ở New York City. Quyển sách này được hình thành từ những bài giảng ấy. Trong những trang sách tiếp theo, Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ vấn đề chúng ta có thể rộng mở trái tim của chúng ta và phát triển lòng từ bi chân thật và bền lâu đối với tất cả chúng sinh như thế nào. Cả cuộc đời Ngài là một bài kinh về năng lực của trái tim rộng mở. Sự rèn luyện tâm linh của Ngài bắt đầu khi Ngài chỉ là một cậu bé. Trên việc công nhận như hậu thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, vào lúc 2 tuổi, Ngài được đưa từ quê nhà vùng Đông Bắc Tây Tạng đến thủ đô Lhasa. Ngài đã gánh vác vai trò lãnh đạo thế quyền Tây Tạng vào lúc 16 tuổi và được thúc đẩy đặt niềm tin của Ngài trong bất bạo động và bao dung đối với những cuộc thử nghiệm nghiêm trọng nhất khi Hồng quân Trung Hoa tiến vào non sông Ngài. Ngài đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ đồng bào Ngài và giữ những thế lực phá Tây Tạng trong sự lúng túng, trong khi cũng theo đuổi việc học tập và thực hành trên con đường hóa độ của Phật giáo. Năm 1959, khi Hồng quân Trung Hoa chuẩn bị quản lý cung điện mùa hè Nobulinka, Đức Đạt Lai Lạt Ma, 25 tuổi, đã rời khỏi quê hương. Hơn 100.000 người Tây Tạng đã đi theo Ngài, sống ở Ấn Độ và khắp thế giới. Bây giờ, họ tận tâm với một cuộc vận động bất bạo động cho tình yêu Tây Tạng. Từ thị trấn Dharamsala, nép mình bên triền Hy Mã Lạp Sơn, Đức Thánh Thiện đã thiết lập một văn phòng dân chủ để phụng sự đồng bào của Ngài. Những người vẫn còn ở bên trong quê hương Tuyết Sơn, một số lớn sống trong những trại định cư ở Ấn Độ và một số sống ở những quốc gia khác. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã làm việc một cách cần mẫn để bảo tồn tất cả những phương tiện của nền văn hóa Tây Tạng, nhưng trung tâm nỗ lực của Ngài là truyền thống tâm linh Tây Tạng. Đối với Tây Tạng, tâm linh và văn hóa là không tách rời nhau. Ngài đã duy trì sự thực hành của riêng Ngài về nghiên cứu, quán chiếu và thiền tập, và Ngài đã giảng dạy một cách không mệt mỏi con đường tu tập của Phật giáo đến với mọi người khắp thế giới. Ngài đã tận tình không mệt mỏi để tái lập những tu viện, ni viện và chương trình học tập và thực tập truyền thống, tất cả trong sự phục vụ để duy trì phương pháp thấu hiểu được trình bày bởi vị khai tổ đạo Phật Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Lịch sử hình thành đạo Phật đã quá quen thuộc với nhiều người. Vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, hoàng tử Sĩ Đạt Ta đã lìa bỏ đời sống dương dã trong vương quốc của cha ngài, bây giờ thuộc Nepal. Trong khi vẫn là một chàng trai trẻ, Sĩ Đạt Ta đã nhận ra sự vô nghĩa trong đời sống quyền quý của ngài. Chứng kiến tuổi già, bệnh tật và cái chết trong đồng bào của ngài, ngài đã bắt đầu thấy qua bức màn lừa dối của sự an nhàn và hạnh phúc thế gian. Một đêm nọ, vị hoàng tử vừa mới kết hôn chẳng bao lâu đã rời cung điện, cũng như vợ và đứa con trai bé bỏng. Ngài đã cắt mái tóc với thanh kiếm của ngài và đi vào rừng trong mục tiêu giải thoát khỏi đời sống thế gian và những khổ đau mà bây giờ ngài đã thấu hiểu là không tách rời với nó. Người xuất gia trẻ tuổi nhanh chóng tình cờ bắt gặp năm vị đạo sĩ, và với họ ngài đã dành nhiều năm để thực hành thiền quán cùng những sự khổ hạnh khác một cách nghiệt ngã. Nhưng cuối cùng ngài nhận ra rằng điều đó không đưa ngài gần hơn chút nào với mục tiêu tuệ trí và giác ngộ, vì thế ngài đã rời bỏ những người đồng tu, đã từ bỏ những cung cách khổ hạnh quá độ. Ngài quyết định tự tìm ra chân lý cứu kính. Ngài đã ngồi dưới cây Tất Bát La và nguyện rằng không di chuyển cho đến khi ngài đạt đến mục tiêu của sự thực chứng cuối cùng. Sau nhiều sự kiên nhẫn, hoàng tử Sĩ Đạt Ta đã thành công. Ngài đã thấy con đường chân thật mà tất cả mọi hiện tượng hiện hữu, và do thế đã đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn và thể trạng toàn giác của một Đức Phật, và cây Tất Bát La từ ấy được gọi là cây giác ngộ hay cây Bồ Đề. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đứng lên từ sự thiền quán của ngài và đi vân du khắp miền Bắc Ấn, cho đến khi ngài gặp lại năm vị đạo sĩ đồng hành thuở nào của ngài một lần nữa. Ban đầu, họ quyết định không chú ý đến sự hiện diện của Ngài khi họ tin rằng Ngài đã từ bỏ con đường tâm linh chân chính của họ. Tuy nhiên, hào quang giác ngộ rực rỡ của Ngài quá tác động lên họ, nên họ đã thỉnh cầu Ngài chia sẻ sự khám phá của Ngài. Đức Phật đã đề ra bốn chân lý cao quý, sự thật về khổ đau, nguồn gốc của nó, khả dĩ của việc ngừng dứt khổ đau và con đường của việc ngừng dứt khổ đau. Đức Phật chỉ bản chất chân thật của tình trạng khổ đau của chúng ta. Ngài dạy những nguyên nhân đem đến tình trạng này. Ngài chứng minh sự tồn tại của một thể trạng mà trong đó khổ đau của chúng ta và nguyên nhân của nó đi đến chấm dứt, và rồi thì dạy về phương pháp mà nhờ đó đạt đến thể trạng này. Trong khi ở thành phố New York, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có 3 ngày giảng dạy tại Beacon Theater. Chủ đề của những bài nói chuyện này tập trung trên những phương pháp mà nhờ đó chúng ta đạt đến giác ngộ tối hậu. Ngài đã đan kết những nội dung của 2 luận điển, những giai tầng thiền quán bộ vừa bởi đạo sư Ấn Độ vào thế kỷ thứ 8 Liên Hoa Giới và 37 phẩm trợ đạo giác ngộ của hành giả Tây Tạng Thogmay Sangpo thế kỷ thứ 14. Những giai tầng thiền quán được sáng tác khi vị vua thứ 33 của Tây Tạng Trisong Desen cung thỉnh tác giả Ấn Độ của luận điển này sang Tây Tạng nhằm bảo vệ phương pháp phân tích đối với sự thực hành đạo Phật được ưu đãi trong những đại học tu viện của Nalanda và Vikramasila. Chú thích: Vikramasila University được thành lập bởi vua Dhammapala 783-820 trong sự đáp ứng lại sự suy giảm phẩm chất học bổng tại Nalanda. Atisha, một vị giáo sư học giả nổi tiếng, đôi khi được đứng trong danh sách những vị viện trưởng đáng chú ý. Hết chú thích. Hình thức này của đạo Phật được giới thiệu vào Tây Tạng bởi đạo sư Liên Hoa Giới. Tịch hộ đang bị thử thách bởi Ha San, người diễn giảng một quan điểm ngăn trở bất cứ một hành vi tinh thần nào. Nhằm để thiết lập hình thức Phật giáo sẽ được lưu bố ở Tây Tạng, một cuộc tranh luận được diễn ra trước vị vua. Trong cuộc tranh luận giữa Liên Hoa Giới và Ha San, Liên Hoa Giới có thể thiết lập một cách rành rành tầm quan trọng của lập luận tinh thần trong sự phát triển tâm linh và do vậy được tuyên bố là người thắng cuộc. Để kỷ niệm sự chiến thắng của Liên Hoa Giới, vua thỉnh cầu Ngài sáng tác một tác phẩm thiết lập vị thế của Ngài. Ngài đã viết những giai tầng thiền quán 3 quyển dài, vừa và ngắn. Tác phẩm của Liên Hoa Giới trình bày một cách rõ ràng và chính xác những gì được gọi là những giai tầng bao la và thậm thâm của con đường đến giác ngộ tối thượng. Mặc dù thường không được chú ý ở Tây Tạng, nhưng tác phẩm có một giá trị bao la và Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cống hiến nhiều nỗ lực để đem tác phẩm đến thế giới bên ngoài. Tác phẩm thứ hai, 37 phẩm trợ đạo giác ngộ Tây Tạng, là một sự diễn giải chính xác và rõ ràng vấn đề sống một đời sống như thế nào để cống hiến cho người khác. Tác giả của tác phẩm này, Thogmay Sangpo, truyền cảm hứng cho chúng ta thay đổi những khuynh hướng thói quen vị kỷ và để thay vì thế hành động trong việc nhận thức sự phụ thuộc của chúng ta trên đồng loại của chúng ta. Chính Thogmay Sangpo đã đưa đời sống của một vị thầy tu giản dị tự dâng hiến chính mình một cách vô ngã vị tha đến người khác qua sự thực hành rộng mở trái tim với từ ái và bi mẫn. Qua những bài giảng này, thông dịch viên Geshe Thup Ten Zingpa đã trình bày một cách tuyệt vời những khía cạnh vi tế của triết lý Phật giáo được Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng dạy, trong khi cũng chuyển tải những sự tiếu lâm dễ thương luôn luôn hiện diện trong thuyết giáo của Ngài. Vào ngày cuối cùng thăm viếng Đức Đạt Lai Lạt Ma sáng Chủ nhật, hơn 200.000 người tụ tập ở sân cỏ phía đông Central Park để nghe bài nói về 8 đề mục chuyển hóa tâm, một thi kệ của một vị thầy Tây Tạng sáng tác vào thế kỷ thứ 11, Longkri Tongpa. Nói bằng Anh văn, Đức Thánh Thiện đã chuyển tải quan điểm của Ngài về tầm quan trọng của việc tôn trọng láng giềng của chúng ta, đồng bào của chúng ta, quốc gia của chúng ta và toàn thể nhân loại. Ngài đã chia sẻ cách chuyển hóa kiêu hãnh sang khiêm tốn và sân hận thành yêu thương. Ngài đã bày tỏ sự quan tâm của Ngài đối với sự phân chia giữa giàu và nghèo. Ngài chấm dứt bằng việc hướng dẫn một lời cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tìm thấy hạnh phúc. Việc chuyển dịch những bài giảng ở Central Park diễn tiến theo lời giới thiệu. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng quyển sách này có thể hỗ trợ và tất cả những ai đọc sách này trong việc tìm cầu hạnh phúc của họ, và rằng niềm hạnh phúc này có thể tiếp theo lan truyền đến những người khác. Vì thế, tất cả những trái tim của loài người có thể thế nào đó được mở ra. Nicholas Vreeland.